Hồi 13. Xích Phát Quỷ say nằm Linh Quang Điện. Tiểu Thiên Vương nghĩa nhận Đông Khê Thôn. Lôi Hoành sai bọn thổ binh giải tên đại hán ấy về nhà Tiểu Bảo Chính ở thôn Đông Khê để ăn uống, điểm tâm qua loa rồi sẽ giải về huyện sau. Nguyên Bảo Chính thôn Đông Khê là người họ Tiều, là tên là Cái, vốn con nhà phú hộ ở trong làng, bình sinh trọng nghĩa khinh tài, hay kết giao với bọn hảo hán trong thiên hạ. Bao nhiêu người đến ở đó, bất luận là hay dở thế nào, đều tập trung dung nạp tử tế, rồi đến lúc ra đi lại tặng đãi tiền nong để mà chi dụng. Chàng ta sức vóc khỏe mạnh, thích nghề roi gậy kiếm cung, mà không cần vợ con bận rộn, suốt ngày chỉ luyện tập gân cốt mà thôi. Ngoài cửa Đông Môn huyện Vận Thành có hai thôn, một bên gọi là Đông Khê, một bên gọi là Tây Khê. Hai bên cách nhau bằng một cái khe lớn. Ngày trước bên thôn Tây Khê thường có ma quỷ hiện hình, ban ngày dắt người xuống dưới khe mà không ai trị nổi. Mai đầu một hôm có một người đạo sĩ đi qua, bảo người hàng thôn trỏ đến chỗ ấy, rồi dựng một cái bảo tháp bằng đá xanh lên để trấn thụ bên khe, thì bao nhiêu ma quỷ bên Tây Khê kéo sang bên Đông Khê để ở. Bấy giờ Tiêu Cái thấy chuyện như thế, lấy làm tức giận, đi sang bên kia khe cướp lấy bảo tháp đá xanh đem về trấn ở bên đây. Bởi thế người gần đấy ai cũng gọi chàng ta là Thác Tháp Thiên Vương Tiều Cái, mà uy thế lừng lẫy trong thôn, đám giang hồ thì ai cũng biết. Khi đó Lôi Hoành cùng bọn thổ binh dông anh hảo hán kia lại, tới cổng trang bảo trang khách vào báo cho Bảo Chính biết. Tiều Cái còn đang ngủ chưa dậy, bỗng nghe tin báo Lôi Hoành đã đến, thì vội vàng gọi mở cửa trang để đón Lôi Hoành và bọn thổ binh kéo vào. Thổ binh rong chàng hảo hán vào ở một chỗ phòng kia, còn Lôi Hoành thì dẫn mấy tên đầu quân đến thảo trường để chào Bảo Chính. Bây giờ Bảo Chính trở dậy tiếp chào rồi hỏi Lôi Hoành rằng: chẳng hay đô đầu có công cán gì mà đêm hôm đây lại đến đây có việc gì? Tôi vâng lệnh quan huyện cùng với Chu Đồng mỗi người đi tuần tiểu một mặt, nhân qua đây nghỉ chân nhờ Bảo Chính một lát, rồi làm phiền giấc ngủ xin ngài thứ lỗi cho. Tiều Bảo Chính nói: cái đó thì có hệ chi, xin ngài ngồi chơi xơi chén rượu cho vui. Nói đoạn nhất diện sai người nhà dọn rượu lên để thiết đãi, rồi lại hỏi Lôi Hoành rằng: ngài qua tệ thôn đây có bắt được tên trộm cướp nào không? Lôi Hoành đáp: mới rồi tôi đi qua điện Linh Quang, có một tên đại hán đang nằm ngủ trong miếu, tôi đoán chắc là Tây Gian quái nằm ở trong đó, cho nên tôi có cho trói lại để nộp lên quan huyện. Nhân tiện qua đây còn sớm, tôi cũng muốn vào đây để nói cho Bảo Chính biết, để lỡ ra khi quan trên có hỏi đến thì Bảo Chính cũng được rõ căn nguyên. Người đó hiện còn đang rối ở ngoài phòng bên kia. Tiều Cái nghe xong thì để bụng, rồi lại nói với Lôi Hoành rằng: xin cảm ơn ngài có lòng hạ cố cho biết đến như thế. Được một lát thì người nhà dọn cơm lên. Thương Châu nói rằng: ngồi đây có lẽ nói chuyện không tiện, vậy xin mời ngài vào nhà trong cho kín đáo. Liền sai người nhà thắp đèn dọn rượu vào nhà trong, rồi mời Lôi Hoành vào uống rượu, và sai dọn rượu đãi bọn thổ binh luôn thể. Tiều Cái ngồi tiếp rượu Lôi Hoành, trong bụng nghĩ thầm rằng: trong thôn ta đây làm gì mà có trộm cướp, mà có lão nào lại bị bắt nơi đây, âu là ta lẻn đi lại xem kỹ xem sao. Nghĩ đoạn cất chén mời luôn dăm bảy chén, rồi gọi người ra ngồi tiếp Lôi Hoành mà nói rằng: xin mời ngài cứ sơi rượu, tôi xin phép ra cửa một lát rồi sẽ vào hầu ngay. Nói rồi đứng dậy thắp cái đèn bóng đi ra. Bấy giờ bọn thổ binh đang uống rượu ở nhà ngoài, Tiều Cái liền bảo người nhà dẫn vào phòng người bị trói để xem mặt. Khi đẩy cửa phòng bước vào, thấy một chàng cao lớn lông ngông, mình đen chùi chũi, hai bắp chân và hai trái đùi thì để trần như nhộng. Tiều Cái giơ đèn sôi lên mặt thì thấy mặt đen trắng rộng, hai bên mái tóc có nốt ruồi đỏ, mọc mấy cái lông vàng ở trên. Chàng liền hỏi người kia rằng: "Bác này ở đâu đến đây? Tôi không trông thấy ở trong thôn này bao giờ." Người kia đáp: "Tôi là khách ở nơi xa, muốn đến tìm người ở mạng này, thế mà tôi lại bị bắt trói, lôi như là một kẻ trộm cướp, rồi tôi cũng có chỗ phân biệt được. Bác định tìm ai ở nơi đây?"
"Tôi định tìm đến một tay hảo hán ở đất này."
"Thế hảo hán tên là gì?"
"Hảo hán ấy là Tiều Bảo Chính."
Tiều Cái nghe đến đó vẫn điềm nhiên hỏi rằng: "Bác tìm người ấy có việc gì?"
Người kia đáp: "Ông ấy là một tay nghĩa sĩ hảo hán xưa nay, thiên hạ đã biết tiếng. Nay tôi có món quà phú quý, muốn tìm đến mà để mách ông ấy đấy."
Tiều Cái nghe vậy mới thú thật rằng: "Nếu vậy thì Tiều Bảo Chính chính là tôi đây, mà đương định đến để tìm cách cứu bác đây. Thôi có phải thế thì bác cứ nhận tôi là ông cậu, rồi đến khi tôi đưa bọn kia ra đây thì bác gọi to lên, bấy giờ tôi sẽ có cách để cứu bác thoát thân."
Người kia có vẻ vui mừng mà nói rằng: "Nếu thế thì phúc đức cho nhà tôi lại lạc vào tay của ngài, xin hãy ngài liệu cách chu toàn để giúp chuyện cho." Đoạn rồi Tiều Cái lại đi đóng cửa phòng cẩn thận mà trở vào nhà trông tiếp rượu lôi hoành. Anh em bốn bể là nhà, đã trong thanh khí lại là sẵn quen.
Bây giờ hai người ngồi uống rượu hồi lâu, thấy vầng đông đã hơi rạng sáng, Lôi Hoành liền từ tạ đứng dậy mà nói rằng: "Bây giờ trời đã sáng rồi, tôi xin phép Bảo Chính để trở về cho kịp buổi hầu."
Tiều Cái nói: "Vâng, ngài đi có việc quan, tôi cũng không dám lưu lại nữa. Song nếu lần sau ngài có qua đây, lại xin đón vào chơi xơi nước." Nói đoạn đưa chân Lôi Hoành lững thững đi ra. Khi đó các thổ binh rong hảo hán kia đến trước cửa trang. Bảo Chính trông thấy liền bảo với Lôi Hoành rằng: "Anh này trông khỏe mạnh lắm nhỉ?"
Lôi Hoành nói: "Thưa ngài, chính hắn là một thằng ăn cướp bắt được ở điện Linh Quang ngày hôm qua đấy."
Nói vừa dứt lời thì bỗng thấy anh chàng kia kêu to lên rằng: "Cậu ơi cậu, cậu tới cứu tôi với."
Tiều Cái giả vờ không biết, quay lại nôm kỹ một lượt rồi quát lên rằng: "À, thằng này là thằng Vương Tiểu Tam đó, phải không?"
Anh kia đáp: "Vâng, chính tôi đây, xin cậu hãy cứu tôi."
Mọi người nghe lấy làm kinh ngạc, rồi Lôi Hoành hỏi Bảo Chính rằng: "Người này là ai, sao lại biết Bảo Chính?"
"Thưa ngài, thằng này nó là thằng Vương Tiểu Tam, con của bà chị tôi. Hồi còn nhỏ, có ở đây được 4 năm, rồi sau nó theo bố mẹ sang Nam Kinh. Chừng đã mấy mươi năm trời nay rồi, hồi đó nó mới có 14-15 tuổi, có theo một người buôn bán qua đây một lần, rồi từ đấy tới nay không thấy tâm hơi nó đâu cả. Sao chỉ thấy người ta nói là nó liêu lỏng không ra gì, thế mà sao bây giờ nó lại vớ vẩn đến nơi đây, lạ thật. Tôi trông nó bây giờ cũng không nhớ mấy lắm, chỉ còn nhận ra là cái nốt ruồi đỏ ở trên mái tóc, cho nên mới biết nó là cháu của tôi." Nói xong quay ra mắng rằng:
"Tiểu Tam, sao mày đến đây không tìm vào nhà tao, lại còn đi trộm cướp làm càn hay sao?"
Người kia mới kêu rằng: "Thưa cậu, tôi đâu có đi làm càn dở gì đâu."
"Mày không đi làm càn thì có lẽ đâu người ta lại bắt mày."
Nói đoạn vớ lấy thanh gậy ở trong tay một đứa thổ binh giơ lên toan đánh.
Lôi Hoành cùng mọi người đều túm lại mà khuyên rằng: "Bảo Chính hãy khoan tay, để hắn nói xem sao đã."
Anh kia lại nói: "Xin cậu hãy bớt giận để tôi kể cậu nghe. Từ khi tôi về đây một lần vào khoảng 14-15 tuổi, tới nay đã ngoại 10 năm rồi. Hôm qua nhân đi đường uống mấy chén rượu quá say, không dám vào chào cậu, cho nên phải nằm tạm ở cái miếu đó. Định sáng nay thì sẽ vào, ai ngờ bị bọn họ đến bắt vấn thị phi gì cả, cứ trói phăng mà giải đến nơi đây. Chứ nào tôi có ăn trộm cướp gì ai đâu."
Tiều Cái lại giơ gậy lên, tay thì toan đánh mà miệng thì mắng rằng: "Đồ súc sinh, mày đến đây thì không tìm ta ngay, mà lại tham ăn tham uống đến như vậy.
Người nhà của ta không có rượu cho ngươi uống hay sao? Mày làm có thế thì có nhục hay không?
Lôi Hoành can ngăn mà rằng: Thôi, Bảo Chính đừng giận nữa. Anh ấy cũng không có ăn trộm ăn cướp gì ai đâu. Bởi vì chúng tôi thấy anh này to lớn, mặt mày lại vơ vẩn, lại nằm ngủ ở ngay miếu, cho nên tôi cứ mới ngỡ mà bắt đó thôi. Nếu biết là cháu của ngài thì có đâu chúng tôi lại làm thế.
Nói xong gọi Thổ Bình cởi trói cho người kia ra để trả lại cho Bảo Chính.
Chúng nghe nói lập tức cởi trói cho người kia. Lôi Hoành lại nói: Xin Bảo Chính tha lỗi cho, vì chúng tôi lỡ lầm không biết là cháu của ngài, thật là đắc tội. Chúng tôi xin phép ngài để về huyện thôi.
Tiều Cái nghe nói: Khoan, mời Đô Đầu vào chơi tôi nói câu chuyện này xong đã.
Nói xong lại mời Lôi Hoành vào nhà trong, đưa ra 10 lạng bạc mà nói rằng: Tôi gọi là Chúc Thành Tâm, xin Đô Đầu hãy nhận lấy cho.
Lôi Hoành từ chối mà rằng: Sao ngài lại thế? Chúng tôi không dám nhận.
Nếu thế thì ngài không nể Tiều Cái của tôi, xin thế nào ngài cũng cầm lấy cho.
Lôi Hoành miễn cưỡng lắm mới cầm lấy mà rằng: Bảo Chính đã dạy thế thì tôi xin tạm lấy, rồi sau này sẽ trả ơn ngài.
Bảo Chính lại gọi anh kia đến tạ ơn Lôi Hoành và lấy thêm một ít tiền đưa cho lũ thổ binh, rồi lại tiễn chân bọn ấy ra về. Bấy giờ Tiều Cái mới mời anh chàng kia vào nhà trong, sai người lấy quần áo cho thay, rồi ung dung hỏi đến tên họ hành tung. Người kia mới nói: Tôi họ Lưu tên Đường, vốn người ở Đồng Lộ, nhưng vì bên mái tóc có lông đỏ cho nên họ thường gọi tôi là Xích Phát Quỷ. Nay nhân có một món phú quý rất to, toàn đến đây để hiến cho ngài. Ai ngờ bị họ bắt đem đến đây, thật là một sự bất hạnh, mà cũng may cho tôi lắm. Vậy xin ca ca hãy nhận tôi 4 lại, rồi tôi sẽ thưa chuyện.
Nói xong lại luôn ngay 4 lại. Tiều Cái hỏi: Phú quý thế nào, ở đâu, bác hãy nói tôi nghe xem thử.
Lưu Đường nói: Chúng tôi từ thời nhỏ trôi nổi giang hồ, nay đây mai đó cũng kết nạp được ít bạn hảo hán ở trong đời. Xưa nay vẫn thấy bọn tay chơi ở Sơn Đông Hà Bắc thường hay lẩn quẩn đến nơi đây, bởi thế nên tôi biết tiếng của ca ca mà muốn đến đây để bàn một việc. Nhưng việc này phải rất kín đáo, không thể nào có được một người ngoài nghe được.
Ở đây toàn là tâm phúc của ta cả, xin cứ nói không hề chi.
Thế ngài có biết chuyện Lương Trung Thư ở Bắc Kinh sắp đưa châu báu về mừng bố vợ là thái sư ở Đông Kinh hay không?
Ấy, năm ngoái đã đưa đi một chuyến 10 vạn quan tiền châu báu mà giữa đường bị người ta cướp mất, đến nay tra mãi cũng không ra. Tới năm nay lại sắp tài đi 10 vạn kim ngân châu báu nữa để mừng sinh nhật hôm rằm tháng 6. Có lẽ nay mai là khởi trình đây. Tôi thiết tưởng cái của bất nghĩa nó khoét xương hút máu của dân ấy, dẫu ta có lấy đi thì cũng chẳng có tội gì. Vả tôi nghe tiếng ca ca là người tài giỏi, mà tôi đây dẫu là chẳng ra gì cũng biết được một đôi ngón võ. Bởi vậy tôi muốn đến bàn với ca ca, nên thừa cơ hội này mà cướp lấy món tiền của cải đó, rồi cứu bọn giang hồ bằng bách có thú vui hơn hay không? Cứ như bọn chúng ta thì tôi tưởng không kể gì nó có dăm ba người, dẫu nó có tới vài ba nghìn quân ta cũng có thể vung đầu gậy mà không sợ chi hết. Việc ấy nếu ca ca định làm thì tiểu đệ xin tình nguyện giúp một tay, ca ca nghĩ làm sao?
Tiều Cái đáp: Ta hãy thư thả mà bàn kỹ xem đã. Nay bác ở xa mới đến, chắc là hãy còn mệt nhọc. Vậy xin hãy vào phòng nghỉ ngơi, rồi ta sẽ bàn lại.
Nói xong gọi người nhà dẫn Lưu Đường vào một gian phòng nằm ở trong đó.
Khi Lưu Đường nằm một mình ở trong phòng, chợt nghĩ ra rằng mình phen này thật vất vả, cũng may mà gặp được Tiều Cái, cho nên thoát được về đây như thế này. Nhưng nghĩ lại giận cho cái thằng khốn nạn hôm qua, bỗng dưng nó bắt mình, bảo ngay là giặc cướp, rồi trói giam mất hẳn hết một đêm. Thế mới có tức hay không? Bây giờ có lẽ nó đi cũng chưa xa mấy đâu, âu là ta đuổi đánh theo cho nó một mé.
mà lấy lại cái món tiền cho tiều cái là hơn. Đồ súc sinh ấy, nó quen thói tham quan, lại những lạm nhũng xưa nay, phải liệu cho nó một tay mới được. Nghĩ đoạn vớ cây thanh đao đi ra, khép cửa buồng lại, rồi lẻn ra ngoài trang, chạy về đằng nam để theo Lôi Hoành. Mới hay, anh hùng đứng ở trên đời, lẽ nào dung túng những loài tham ô, ra tay muốn ngọn gươm thù, mồi gan tàn ác, đền bù núi sông. Bấy giờ, mặt trời đã cao hơn trượng, Lôi Hoành đương dẫn lũ thổ binh đi lững thững trên đường. Lưu Đường chạy thóc lại và quát lên rằng: "Tiêu Đô Đầu kia, muốn sống thì hãy đứng lại." Lôi Hoành nghe nói giật mình quay cổ lại, thấy Lưu Đường hầm hầm chạy đến, liền giật lấy thanh đao của đứa thổ binh mà thét lên rằng: "Thằng kia, mày định đuổi ta đến đây để làm gì?" Lưu Đường nói: "Mày có biết điều thì để 10 lạng bạc lại đây, thì ông sẽ tha cho mày. Tiền này là tiền của cậu mày tặng cho ta, có chuyện gì mà mày đến đây? Nếu ta không nể cậu mày thì ta đã chém cổ mày đi rồi, lại còn dám đến đây đòi tiền hay sao?" Lưu Đường hầm hầm giận dữ mà rằng: "Ta tự nhiên vô cớ không làm giặc ăn cướp, thế mà mày dám bắt trói ta một đêm, rồi lại biểu cậu ta lấy 10 lạng bạc là nghĩa làm sao? Quân này là thứ hút máu hút mũ của dân đã quen, còn toan bắt nạt bọn ta nữa à? Muốn tử tế thì đưa trả món tiền ấy lại đây, bằng không ta xé xác lập tức bây giờ cho coi." Lôi Hoành cũng nổi giận, rõ Lưu Đường mà mắng rằng: "Mày là cái đồ ăn cắp làm nhục cả gia phong, lại còn dám vô lễ với ta nữa à? Chính mày là đồ ăn cướp ăn hại của dân của nước, mày mới là cái thằng không ra gì. Mày có há mồm mắng ai?" Lưu Đường nói xong, vác đao xong lại đánh luôn. Lôi Hoành cười ha hả rồi giơ đao lên đỡ. Hai bên đánh nhau giữa đường có tới 50 hiệp mà không biết bên nào được bên nào thua. Bọn thổ binh thấy vậy toan kéo nhau để giúp sức với Lôi Hoành mà đánh Lưu Đường. Chợt đâu bên cạnh đường có một người ở trong cánh cửa phên, vác đôi đồng giản bước ra mà kêu rằng: "Hai hảo hán, hãy khoan tay để tôi nói câu này đã." Nói đoạn xong, ra đưa đồng giản rẽ giữa đám ra làm đôi. Lưu Đường và Lôi Hoành dừng tay đứng ra xa ngoài vòng, rồi nhìn lên thấy người kia mặt xanh mày sắc, mặt trắng râu dài, ăn mặc ra dáng một nhà nho sĩ. Nguyên người ấy tên là Trí Đa Tinh Ngô Dụng, biểu tự là Học Cứu, đạo hiệu là Gia Lượng Tiên Sinh. Vốn người làng ở đây chơi với tiều cái rất thân xưa nay. Bấy giờ Ngô Dụng tay cầm đồng giảng, trỏ hỏi Lưu Đường rằng: "Bác mày ở đây, ở đâu, vì cớ sao lại đánh với Đô Đầu như thế?" Lưu Đường trừng mắt nhìn Ngô Dụng mà nói rằng: "Việc gì không can đến nhà thầy?" Lô Hoành thấy vậy liền đem đầu đuôi kể hết cho Ngô Dụng nghe. Ngô Dụng nghe nói mới bảo Lưu Đường rằng: "Nếu vậy thì bác đừng có chấp nê nữa. Ông cậu của bác với tôi là chỗ chí thân, mà Đô Đầu đây cũng là người tử tế. Nếu bác làm như thế thì mất cả thể diện ông cậu bác chứ không phải chơi." Lưu Đường đáp rằng: "Nếu thầy, nhà thầy không biết, nguyên việc này là hắn đánh lừa để lấy tiền, chứ cậu tôi có bằng lòng cho hắn tiền đâu. Nếu hắn không trả lại thì tôi thề quyết không thôi." Lôi Hoành nói: "Trừ khi có bảo chính đến đây thì tôi mới trả lại." Lưu Đường nói: "Người muốn đổ oan cho người ta là giặc, rồi lại lừa lấy tiền mà không trả là nghĩa lý gì?" Ta nhất định không trả. Không phải không trả thì hỏi thanh đao của ta đây này." Ngô Dụng lại gạt đi mà rằng: "Thôi, hai bên đánh nhau suốt nửa ngày, chưa biết bên nào được bên nào thua, giờ còn định muốn đánh nhau nữa hay sao?" Lưu Đường nói: "Đánh đến bao giờ một thằng sống một thằng chết mới thôi." Lôi Hoành nói: "Nếu ta mà sợ ngươi thì ta có thét thổ binh vào đánh giúp, nhưng thế thì không phải là hảo hán. Chỉ một mình ta cũng đã đánh đổ được nhà ngươi cho mà xem." Lưu Đường cả giận vỗ bụng mà thét rằng: "Ta không sợ, ta không sợ." Nói đoạn lại xông vào đánh nhau. Ngô Dụng lại hết sức can ngăn cũng không được. chợt đầu thấy bọn thổ binh rõ đằng xa mà nói rằng: Bảo Chính đã đến kia kìa, ta đến nói Bảo Chính thì mới được. Lưu Đường nghe nói vội quay lại xem, thấy Tiều Bảo Chính đang khoác áo xốc xa xốc xếch chạy tông tả đến mà quát lên rằng: Thằng rồ dại kia không được vô lễ. Ngô Dụng thấy Bảo Chính đến, cười lên mà bảo rằng: Xin mời Bảo Chính đến đây, các ông đang đánh nhau hăng quá. Tiểu cái vừa thở hồng hộc vừa nói: Làm thế nào mà để trốn đến đây để mà đánh nhau thế? Lôi Hoành nói: Anh ấy vác đao đã đến đây đòi trả, tôi trả lại 10 lạng bạc, nhưng tôi bảo có ngày đến thì tôi mới trả. Ai ngờ anh ấy cứ giơ tay đánh luôn, có tới 50-60 hiệp. Sao thầy đồ đến khuyên giải cũng không thôi. Tiểu cái nói: Thằng súc sinh này, thế mà tôi không được biết, xin đô đầu nể mặt tôi mà đi về, rồi khi khác tôi sẽ đến để tạ tội. Vâng, có thầy đồ đấy, tôi có chấp anh ta đâu, làm thế thì thành ra lại phiền cho Bảo Chính quá. Lô Hoành nói xong bái tạ Tiểu cái, Ngô Dụng mà kéo thổ binh tiếp tục về huyện. Bấy giờ Ngô Dụng nói với Tiểu cái rằng: Hôm nay nếu Bảo Chính mà không ra đây thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện to mất. Võ nghệ của cháu ngài giỏi lắm, tôi đứng nấp xem đã lâu, thấy Lôi Hoành đã là một tay thiện nghệ mà cũng chỉ che đỡ quanh co, không sao mà địch nổi. Nếu hai người mà đánh nhau luôn một hồi nữa thì Lôi Hoành tất sẽ nguy mất, vì thế nên tôi phải chạy ra mà can lại. Nhưng không biết rằng cháu ngài ở đâu đến đây, mà tôi thì không thấy ở trang bao giờ. Tiều cái nói: Tôi đang tính sai người đi mời ngài đến để nói chuyện, bắt đầu tìm đến anh này thì không thấy đâu, mà thanh đao ở trên giá cũng mất luôn. Sao thấy trẻ Chăn Châu nói là hảo hớn vác thanh đao chạy ra phía nam, tôi liền tất tả đuổi theo đến nơi đây. May mà có ngài khuyên giải hộ, không thì lại lỡ ra việc lớn không chơi. Bây giờ xin mời thầy qua bên tôi muốn bàn mấy câu chuyện. Ngô Dụng vâng lời, quay về nhà học, cất đồng giảng đi, dặn nhà chủ cho học trò nghỉ một buổi, rồi khóa cửa buồng học mà cùng với Tiều cái Lưu Đường đi vào trang viện. Khi về tới nhà, Tiều cái mời Ngô Dụng vào cả hết trong, rồi nói chuyện, rồi đem tên họ Lưu Đường cùng câu chuyện đến đây để thuật hết cho Ngô Dụng nghe, và lại báo rằng: Bác ta đến đây thật là có một ý rất tốt, mà lại ứng với giấc mộng của tôi đêm qua. Đêm hôm qua tôi nằm mê thấy 7 vì sao bắt đẩu rơi xuống nhà của tôi, mà trên chỗ chui sao đẩu lại có một vì sao nhỏ, hóa ra nó là một tia sáng đi sang bắc mất. Tôi đoán như thế tất là có lợi, đang định đi mời thầy đến để xem việc ấy như thế nào. Ngô Dụng cười mà đáp rằng: Tôi thấy bác Lưu Đường đến đây bằng một cách nhiêu khê như vậy, trong lòng cũng đã đoán được 7-8 phần rồi. Nếu quả như thế thì là một việc rất hay, mình nên làm. Những của tụi tham quan bất nghĩa, không lấy thì để làm chi? Duy có một điều là việc này rất là phải nhiều người, nhưng mà ít người quá thì cũng không được. Trong bọn người nhà đây thì kể cũng nhiều, nhưng mà toàn vô dụng cả. Còn ba người mình tuy là có giỏi thật, nhưng khó lòng mà đảm nhiệm được công việc. Tất phải do có 7-8 tay hảo hán mới xong, chứ nhiều quá thì cũng vô ích. Tiều cái nói: Chẳng hay là báo ứng với số sao trong giấc mộng chăng? Có lẽ giấc mộng của quan bác phải không phải là tầm thường. Cái này chắc là mạng bắc, lại có một người phù trợ được ta đây. Nói đoạn chao mày suy nghĩ một hồi rồi lại nói rằng: Thôi được rồi, tôi nhớ trong ấy có ba anh em nhà này võ nghệ cao cường mà nhất sinh can đảm, là có thể giúp được chúng ta trong việc này. Để rồi tôi xin kể cho Bảo Chính nghe cho hay. Anh hùng mới biết anh hùng, có trong thanh khí mới cùng tìm nhau. Giang hồ xuôi ngược bấy lâu, non xa nước bạc thiếu đâu anh tài. Đã mang tiếng gớm ghê đời, làm cho đáo để cho người gớm ghê. Phù vân là của bất nghì, giết người tàn ác tội gì hay không?